Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Mùa xuân đời đạo. Chúc Tết của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả, thử thách thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng thực sự, có khả năng. Năm nào cũng là năm thử thách, giờ nào cũng giờ thử thách, phút nào cũng phút thử thách, giây nào cũng giây thử thách, thì lúc đó là chúng ta mới đi tới chỗ quán thông. Một năm qua, một năm đến, rồi một năm qua, rồi một năm đến, rồi chẳng có năm nào qua và chẳng có năm nào đến, thì các bạn mới thấy rằng hạnh phúc, an nhiên tự tại, không có cái gì phỉnh chúng ta được. Không có Tết Noel và không có Tết Tây, Tết ta gì hết, có cái tâm mà thôi. Cái tâm các bạn thanh nhẹ là lúc nào các bạn cũng ở trong một vị trí rõ rệt của vũ trụ và làm việc hữu ích cho cả vũ trụ, chứ không bao giờ bị kẹt. Đừng có nhầm lẫn trong lối này và đường kia, rốt cuộc là hại mình mà thôi. Tại sao Đức Thầy nói không còn sự mê chấp mới là người tu, còn sự mê chấp là không phải người tu? Tiền bạc nó dạy con ngu suốt đời. Tôi ở Việt Nam sáng mùng 1, họ nghĩ sáng mùng 1 tôi cũng chăm cứu, tôi thấy tôi vui. Mùa xuân là gì? Mùa xuân của tình đời là gì và tâm đạo ra sao? Đức Thầy đã chúc: tôi xin cầu mong cho tất cả các bạn biết ý nghĩa của trường thọ là vô sanh. Có dịp ăn cái bánh này, chúng ta rồi sẽ trở nên vô sanh. Khối óc chúng ta là vô tận. Nhân loại phải thay đổi, mọi người đều mang một khối óc vô cùng. Thương mình là biết tu sửa cho cơ tạng ổn định, đâu đó cho nó điều hòa thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Khối óc của quý vị hay hơn là cái xác. Khối óc quý vị quản lý cái xác, sự tinh vi sáng suốt vô cùng tận, nguyên lai tánh quý vị có không bao giờ mất. Đừng có lo mà mất, đừng có sợ sanh tử luân hồi, giữ tâm lo tu, giải thoát, đó là con đường chân chánh. Tâm của các bạn là vô sanh bất diệt, thiền viện nơi tâm bớ bạn hiền. Đầu năm, tôi xin chúc phúc tất cả các bạn vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa tới vô cùng tận, quý vị mới thấy nguyên lý vô sanh. Chúc các bạn đầu năm vui tươi, trong tình người cởi mở để đón nhận thanh quang của đấng cha lành kế tiếp. Chúc các bạn cố gắng tự tạo lấy sức khỏe cho năm nay. Cầu chúc các bạn vượt qua một năm và sẽ tiến tới hưởng lấy thanh quang của bề trên tốt đẹp đang ban chiếu cho các bạn trong giờ thức tham thiền, tự tạo kỳ công thăng hoa giải thoát. Sau đây, trích lại những lời chúc Tết của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính chúc quý vị năm bình an và mới nhiệm vụ cố gắng tâm trang người đạo càng nhiều, xã hội sẽ càng an thành thật hơn.
Những cái chuyện hành động sai trái mà chính mình hại mình, bây giờ ăn năn hối cải để tu thiền mở tâm mở trí. Cho nên tiện đây nói thì tôi cũng giảng rất nhiều lần, bây giờ ở đây tất cả quý vị có gì thắc mắc cơ thể hỏi, chúng ta tiếp tục bàn bạc để đào sâu cái tâm thức của chúng ta để hiểu đạo là gì, đời là gì. Chúng ta đi trong đời đạo song tu mới thực hiện được tình thương và đạo đức quan thông, mới làm việc hữu ích cho ta và cho mọi người ở tương lai. Thì tôi mong quý vị có gì cứ việc hỏi ngay ở đây, chúng ta sẽ bàn bạc trong buổi Tết vui. Coi có gì đặc biệt nơi các nơi quý vị và chúng tôi để đóng góp cho những người kế tiếp. Thành thật cảm ơn quý vị.
Cảm ơn tất cả đã có lòng quý mến
và cầu chúc cho tôi được trường thọ. Vậy thì tôi xin cầu mong tất cả các bạn biết ý nghĩa của trường thọ là vô sanh. Cho nên có dịp ăn cái bánh này, chúng ta vô sanh,
khối óc chúng ta là vô tận.
Nhân loại phải thay đổi, mọi người đều mang một khối khó vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta sự ao ước tương ngộ, được tái ngộ đông đủ, kẻ lớn như người nhỏ, sống trong đồng đẳng chân thức vô sanh bất diệt, không có phải để thuộc. Thời đại văn minh bây giờ không có sự lệ thuộc nữa, mọi người đều có một khối óc phát triển, chính mình phải phát triển và chính mình phải biết thương mình trước hết. Óc mình phải phát triển, thương là phải tu sửa cho cơ thể ổn định, đâu đó cho nó điều hòa thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Như cái bánh hồi nãy quý vị thấy, chúng ta nên ăn nó đi, ăn nó bằng tâm thức, ăn nó bằng một ý nghĩa vô sanh vô tận, thì lòng từ bi của các bạn được khởi ra. Các bạn không phải sợ một vị Phật, các bạn cảm, các bạn không phải sợ một vị Thượng Đế, và các bạn không phải sợ một con ma, và các bạn không phải sợ một chú ông. Tâm của các bạn là vô sanh bất diệt, phải nhớ kỹ. Năm nay nhâm đăng, tiến tới khối óc phải cởi mở. Con người, mỗi người chúng ta đều có khối óc, trong gia đình chúng ta phải nhìn nhận khối óc trên hết, phải nêu cao ý thức, ý lực của khối óc để đem hòa khí cho gia can. Nếu hòa khí gia can chúng ta đạt được, hòa khí xã hội chúng ta đạt được, hòa khí của nhân loại chúng ta sẽ đạt được. Thành ra những người tu khai mở trí óc không phải làm việc nhỏ. Nhiều người không hiểu, tưởng người tu là ngu, không nên đâu. Chính nó biết thương yêu nó, khai mở nó mới khiêu dậy tâm từ bi thương mọi người, rồi nó sẽ nhận thức ra từ bi là sự. Cho nên chúng tôi người vô vi, chính bản thân tôi tu thầm lặng ở nhà lo tu, nhưng mà bên ngoài hiểu được kéo tôi ra tới ngày nay. Từ ngày nay tôi được duyên tái ngộ quý vị nơi đây, thì quý vị cũng tâm trạng như tôi. Gia đình nào cũng có sự thắc mắc, có sự trồi sụp lên xuống để mình có cơ hội thức tâm. Mà ngày hôm nay được cái duyên lành mà chúng ta là hội vô vi phát tâm để làm một điều trong sự phát triển cộng đồng của tâm linh. Thế giới rất ít, mà chính chúng ta là một số người do có một người tu mà gây ra nhiều người được hiểu đường tu để tự thức và xóa bỏ hận thù, xóa bỏ cái sự bất minh trong nội tâm tạng của chúng ta, mà tiến thẳng về sự sáng suốt thích hợp của tinh ba của vũ trụ mới quang âm. Khối óc không sáng làm sao thấy sự tối, mà xưng là quang âm không được. Tôi phải khai triển sáng suốt, tôi mới thấy sự sai lầm của chúng tôi mới sửa. Đó kêu là quang âm pháp. Chính mình phải làm phương pháp khai triển khối óc trước hết. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Cho nên nhiều người tu vô vi nửa chừng bỏ. Vì sao? Vì dâm loạn, hướng hạ, tưởng là mình hay. Không, khối óc của quý vị hay hơn là cái xác. Khối óc quý vị quản lý cái xác, sự tinh vi sáng suốt vô cùng tận như lai tánh quý vị có, không bao giờ mất. Đừng có lo mà mất, đừng có sợ sanh tử luân hồi, giữ tâm lo tu giải thoát, đó là con đường chân chánh. Hôm nay là ngày Tết nhâm thân, tôi lại có duyên lành được tái ngộ quý vị nơi đây. Tôi thấy rằng sự vô sanh hướng thượng mà tôi học và tôi đã đạt được gặp những vị đã giáo dục chúng tôi và thấy cho tôi thấy rõ quả địa cầu này cũng có cơ hội tiến vào tốt đẹp.
Nếu như loại hiểu được nguyên ý vô sanh của mọi cá nhân,
không còn gì xáo trộn từ gia đình cho tới bên ngoài, chúng ta vui quá. Cho nên đạo năm tôi xin chúc phúc tất cả các bạn vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa được vô cùng tận. Quý vị mới thấy nguyên lý vô sanh. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị.
Cho nên mỗi năm phải có những cuộc nhồi quả thử thách, thì các bạn mới thấy rõ rằng các bạn có khả năng, thật sự có khả năng. Khi mà các bạn chán rồi, có nhiều người thậm chí chán vô vi rồi, tôi lui về nhà, tôi tu, tôi thiền. Đó, họ lui về cái thanh tịnh. Rồi họ lập đạo này, đạo đó, luôn luôn khôi thanh tịnh, cảm ơn họ, và thấy họ được phát triển. Và khi họ giữ một cái thế lập, cái đạo để độ đời, thì tự nhiên họ phải bảo vệ cái thế đó, và họ phải làm về cái thế đó nó càng tốt hơn. Cho nên, vô vi là đa dạng, không phải là một nhóm người nhỏ, tôi đã thường nói. Mọi trạng thái đều có thể thực hiện trở về với không học thanh nhẹ. Thì vô vi đâu có phải là một nhóm làm chính trị, một nhóm để đả phá người khác, nhưng một nhóm để đả phá mình, tự sửa mình, để tiến qua lên. Thì mới còn được giải thoát ra đời. Đã có một cái pháp là một kỹ thuật để sửa cái cơ năng nội tạng, nội tâm của chính chúng ta. Cơ năng nội tạng, nội tạng, nội tâm của chúng ta bị hướng ngoại quá nhiều, tạo động quá nhiều, lôi cuốn, không khác gì con trâu bị xó mũi con trong gốc cây là lạc mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được rồi, chúng ta đã bị xó mũi con ở trong gốc cây là lạc, thì chúng ta lùi về thanh tịnh, nhịn nhục, chấp nhận. Chấp nhận nhưng chúng ta mới tiến được, nếu không chấp nhận là sao chúng ta tiến được. Những ngày hôm nay các bạn thấy rằng những cái cơ đồ thiền viện này kia cái nọ, thiền đường là điều do sự phát tâm của hành giả mà thôi. Tất cả hành giả của vô vi đều phát tâm bỏ công bỏ của. Cho nên ở thế gian họ thấy rất kỳ lạ, cái nhóm người này in sách chỉ phát không, cái gì cũng cho không, không nói gì đến lại tiền. Chắc ai giúp đây, sau lưng ai giúp đây, có nhóm chính trị nào giúp đây? Kỳ thật không có. Cái tâm của người phát ra thì việc làm lúc nào nó cũng tốt đẹp. Người nào cũng bỏ công bỏ của làm một việc tốt đẹp cho những người kế tiếp. Cho nên chúng ta đã tu, hy sinh tất cả tất cả đằng sau để cho người kế tiếp có cơ hội tu là sao? Tại chúng ta hung hăng, chúng ta tranh chấp, chúng ta mê chấp, bây giờ không còn hung hăng, không còn tranh chấp, không còn mê chấp nữa, thì phải là cái ảnh hưởng tốt cho người kế tiếp không? Người kế tiếp được tu, họ thấy cái hạnh đó, họ mới bắt chước khởi tu. Không còn sự mê chấp mới là người tu, còn sự mê chấp là không phải người tu. Người đó còn mê chấp là người đó chỉ trói buộc nhiếp tâm của họ càng ngày càng khổ, càng lan những sự gai góc trong nội thức họ không có phát triển được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta giải thoát những điều đó, và chúng ta sẽ quán thông những điều đó qua giác thiền, giác khai mở tâm thức. Cho nên tất cả những bạn đạo vô vi hiện tại có thiền viện, có thiền đường, nhưng một ngày nào không còn thiền viện, không còn thiền đường thì các bạn lưu về đâu? Thiền viện nơi tâm bơ và hiện tâm các bạn có rồi, các bạn đã phát tâm, đã làm được cái chuyện vật chất mà các bạn chứng kiến được rồi. Tôi phát tâm, tôi làm được một thiền viện. Thì tôi là người đã có tâm, tôi lui về với tâm, tôi tìm chân tâm, tôi tu trong thanh tịnh, thì bất cứ góc nào cũng có người vô vi. Thì năm nào cũng là năm thử thách, giờ nào cũng nhờ thử thách, phút nào cũng phút nhiệt thử thách, giây nào cũng giây thử thách. Thì lúc đó chúng ta mới đi tới chỗ quan trọng. Cho nên tôi đã thường nói rồi, ở đời tôi nhiều người rùa cung trù cho tôi chết mỗi đêm. nhưng mà gia đình anh đến báo cáo cho tôi rồi muốn thay tôi trả thù, tôi nói không được. Những người đó là người bạn thân của tôi, không được động họ. Họ trù tôi chết và họ thương tôi. Họ đã phát hiện được cái sự thương yêu của họ đối với gia đình họ. Vì chồng họ tu, họ sợ chồng họ điên, họ trù cho tôi chết cũng là thương yêu chồng. Vì thương yêu chồng mà trù cho ông Tám chết. Nhưng mà ông Tám không chết thì lúc đó họ mới hiểu là ông Tám là một người bạn thân, họ sẽ quy ông Tám. Cho nên ở đời này những người nào kiếp bác hâm hè phá quấy tôi không bao giờ lo. Tôi càng phải thương yêu họ nhiều và tôi thấy họ là tôi. Vì những cái bản chất đó con người ở thế gian ai cũng có, vì họ chưa mở mà thôi. Cái tánh hung hăng của tuổi trẻ, tánh hung hăng của người thiếu trí thì lúc nào nó cũng phải như vậy đó thôi. Rồi một ngày nào nó đủ trí, nó lại cũng như trong một lớp học. Anh em tất cả không có ai ghét ai được khi trình độ tương đồng với nhau. Cho nên nhiều người cũng có viết thơ cho tôi, chính cho tôi bể gân máu, hư cái não, thần kinh loạn. Nhưng mà rốt cuộc thì ngày hôm nay tôi cũng vẫn bình tĩnh và tôi cũng vẫn thương yêu họ. Vì họ quá thương yêu tôi, họ mới sợ tôi đi nhầm đường lạc lối. Tất cả những bạn đạo nhân nhũ sợ tôi hư, sợ tôi thất bại. Vì quá thương yêu đó là tình đạo mà thôi. Còn tình đạo đừng có nên sợ. Người đạo có thất bại bao nhiêu cũng không sao, nằm ngoài đường chết cũng không sao, cho rùi vô kiến đổ cũng không sao. Nhưng mà phần hồn họ được ngao du tiên cảnh là đủ rồi. Cho nên các bạn thấy vậy nhưng mà không phải vậy. Cho nên không có nên lo âu những chuyện đó. Ở thế gian có nhiều chế độ, có nhiều thay đổi. Những người mà đứng vào tuổi 67 của tôi thì thấy rõ nhiều cuộc đời thay đổi. Từ quê hương, xứ sở, tình trạng thay đổi, nhưng mà người hiện tại cũng vẫn còn sống. Mà người chưa hiểu tu cũng vẫn còn sống. Còn người tu giải thoát rồi, các bạn nghĩ thế nào? Nó lại phải cảm ơn tất quả, tất cả. Nó thấy rõ là liên quan là ông rất rõ ràng. Các bạn thường đi chùa nghe những vị thượng tọa giảng liên quan là ông. Ngày hôm nay các bạn qua nhiều cơn nhỏ quá rồi, các bạn mới thấy quá là ông. Người ta càng kích động các bạn nhiều chừng nào, các bạn lại lùi về thanh tịnh tu nhiều chừng nào, thì cũng nhờ ai mà các bạn được tu. Càng tu rồi các bạn được thích. Nhờ ai các bạn được thích? Phải nhờ những vị đó không? Đó, những vị đó là những vị yêu quý trong đời của chúng ta. Cho nên chúng ta không nên gieo thù hận trong óc chúng ta và tiết ra những độc chất và nghĩ những chuyện ám hại. Họ trong lúc họ không hiểu, họ nghĩ chuyện ám hại mà chúng ta phải giao lòng tha thứ. Thì tình huynh đệ mới có cơ hội giao cảm, mới có một cơ hội chung sống hòa bình trong vũ trụ này. Những cơn thử thách đó là những bài học rất quý báu. Cho nên các bạn nên bình tĩnh lo cho bạn. Một năm qua, một năm đến, rồi một năm qua, rồi một năm đến, rồi chẳng có năm nào qua và chẳng có năm nào đến, thì các bạn mới thấy rằng hạnh phúc, an nhiên tự tại, không có cái gì phẫn chúng ta được. Không có Tết Noel và không có Tết Tây, Tết Ta gì hết, có cái tâm mà thôi. Cái tâm các bạn thanh nhẹ là lúc nào các bạn cũng ở trong một vị trí rõ rệt của vũ trụ và làm việc hữu ích cho cả vũ trụ, thì không bao giờ bị kẹt. Đừng có nhầm lẫn trong lối này và đường kia, rốt cuộc là hại mình mà thôi.
Mỗi năm mỗi qua, mỗi năm mỗi vậy sao? Năm nay khá hơn năm ngoái, muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham, rồi đâm ra càng ngày càng vui tâm thức, càng tham. Tham cho tôi có nhà, có cửa, có gia can, có sự vinh dự, có địa vị ở thế gian. Rồi đi đâu? Rốt cuộc cũng buông xuôi hai bàn tay đi ra đi. Đi với một tâm thức thanh nhẹ mới kêu bằng đi. Đi một tâm thức buông bỏ sự tranh chấp mới kêu bằng đi. Đi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu bằng đi. Còn nếu chúng ta đi còn lao cho con cháu, lao cho gia can, lao cho tiền của, đó là trói buộc mình ở trong một gốc. Cho nên thế gian có phân rõ thiên đàng địa ngục, nhẹ làm trời, nắng làm đất. Khi tâm thức của các bạn ở trong nhà, đối với các con, đối với chồng con, đối với vợ con, đều tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả những mọi sự tranh chấp của nội tâm, thì các bạn thấy sung sướng, ăn hột muối căng làm đói cũng vui, không có sự buồn tủi trong nội tâm nữa, trong nội tâm nữa. Thấy rõ chưa? Lúc nghèo chia sớt lẫn nhau thương yêu, lúc giàu sân chuyện. Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không biết sử dụng. Thì trong năm mới ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó, mà không chúc cái đường lối là giải thoát. Không chúc cho anh chị phải tích tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị, để anh chị hiểu được con đường đi trong một cái lối đi rõ rệt. Chúng ta là một phần hồn sáng suốt, một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt điều khiển một cái thể xác này, đem từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về, rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động, để hiểu mình, biết mình là đến đây để làm gì, rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường cuối cùng rồi, các bạn nghĩ về việc gì? Vì các bạn đã vượt biên ra đây khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả, các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm, nghĩ chuyện cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ chuyện cứu thoát. Bất cần thế sự. Ngày hôm nay chúng ta lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ còn ôm được sự thế sự, tranh chấp lẫn nhau. Vợ chồng không biết thương yêu nhau, cha mẹ không biết thương yêu con, con không biết thương yêu cha mẹ, tạo sự kích động và phản động, tạo sự khổ cho nhau. Hỏi chứ chúng ta ra đi để làm gì? Chúng ta ra đi để giải thoát, để tìm một cái không khí tự do hơn, tự do tu học, tự do phát triển tâm linh. Chứ tu mà còn bị gò bó nó làm sao tu? Tu phải lập lại sự quân bình sẵn có trong nội tâm của chính chúng ta. Nhìn lại cái thể xác này, tại sao chúng ta có cái thể xác này? Thể xác này sẽ tinh vi vô cùng. Không có một nhà bác học nào ở thế gian này có thể chế chúng ta ra được. Vậy chứ chúng ta đang ngự ở đâu? Đang ngự trong một thể xác tinh vi cấu trúc bởi ai? Bởi siêu nhiên mà có. Bởi trời Phật làm thành. Chứ không phải người thế gian có thể chế được. Một chuyện vi diệu vô cùng. Mà chính chúng ta đã kỳ thị chúng ta. Chúng ta đã phá hoại chúng ta. Ăn cũng muốn ăn nhiều hơn. Hơn thua cũng muốn hơn thua nhiều hơn. Rồi tự trói buộc mình ở trong một góc. Không hay. Không phát triển được. Khổ cộng thêm khổ. Càng ngày càng khổ thêm. Rồi đâm ra cầu xin. Cầu xin ai bây giờ? Mình làm cho mình khổ. Cầu xin ai? Ta không nên cầu xin ỷ lại nữa. Và chính sửa mình đi. Sửa cái tâm hư đó. Cái tật tham dâm. Tiêu diệt những cái phần đó. Để nó trở về thanh nhẹ. Thì thật các bạn ngắn gọn có chút xíu thôi. Tâm thức sự sáng suốt các bạn có chút xíu à. Và chút xíu đó nó rời khỏi cái thể xác. Là cái thể xác không hoạt động được. Biết bao nhiêu xác đang nằm ở trong cái nhà xác kia. gọi nó, kêu nó đứng dậy, không dậy được. Cũng là ông ngoại bà nội mình chết rồi, nằm xuống đó kêu nó đứng dậy nổi không? Vì cái điểm linh quan đó rời khỏi thể xác rồi, cái chủ trương đó rời khỏi thể xác đi thọ tội rồi, không còn sự sáng suốt nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta ở trong một nguồn gốc sáng suốt đầy đủ, chúng ta phải nắm lấy nó và giữ nó mãi mãi, xây dựng thăng hoa, thì nó mới có một nơi nương tựa, nó mới dứt khoát, tâm nó mới buông bỏ cái tình đời giả ảo, và nó tiến tới cái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt.
Từ năm qua chúng ta đã vượt qua, năm nay nó lại đến với chúng ta, thì chúng ta phải nhìn xem nên tự trói buộc mình hay là không, hay là buông bỏ để giải thoát, để trở về với nơi chánh giác của nội tâm mà chúng ta đã hằng mong muốn. Làm sao giải thoát? Để tôi trở về với chính tôi hiểu căn bản của tôi do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, để tránh những sự lầm lạc nhồi quả tại thế, mà nuôi dưỡng phần dũng mãnh thanh tịnh trong chương trình tiến hóa không ngừng nghỉ của bề trên đã ân ban và giúp đỡ triền miên 24/24 giáo dục tôi, cho tôi mang thân xác tạm bỡ này trong kích động và phản động thử tâm tôi, đẩy tôi lui về sự thanh tịnh giải thoát. Mà tôi đã làm được bao nhiêu? Nhân ngày đầu năm của năm 1986, chúng ta kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình, chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Cái bản chất đen tối của chúng ta có vun bồi không? Hay là tự nó hạ giang? Cho nên duyên lành đến với chúng ta, chúng ta có cơ duyên đời lẫn đạo, sự tiến triển của đời. Ngày này hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta ở đâu? Trong tâm chúng ta đang quản lý, bị quản lý bởi thể xác, bởi lục căn lục trần này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự tiến được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng bề trên, chúng ta biết chúng ta có nguồn cội, chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh, chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát, thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta tự đi. Tâm thức mới được đi. Phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn về đây tham dự cái khóa tu học này, ghi chép trong đầu năm của 1986, các bạn phải ý thức rõ ràng. Những sách vở để trên bàn này không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe và cũng đọc qua rồi. Nghịch đời mới về đạo. Tâm chúng ta phải dứt bỏ tất cả những tầng tâm si mê kích động mà chính mình đã tạo cho chính mình. Nhân hậu chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không thì tự giam mình và rút thêm nhiều rút trói buộc lấy tâm thức.
Ngày hôm nay có một cơ duyên phát hiện tình người để xây dựng một cơ sở tốt đẹp, và mọi người có một chỗ an hưởng và cảm thức thanh giới vô cùng, thanh quang tận độ, để làm cho tâm hồn của chúng ta chỉ có mở thêm và không bị trói buộc bởi một hoàn cảnh ô trược tranh chấp nhầm lẫn của một luận điệu. Bất cứ một người nào đã bị giam hãm trong tâm tối, la lô, bực bội và không có khai triển được tâm thức. Ngày hôm nay chúng ta đã biết rồi, và chúng ta đã trở về với nhau. Và chúng ta thấy rõ tình huynh đệ ở thế gian này tạm bỡ nhưng mà liên tục. Kẻ đi người ở đều có sự hiện diện nơi mặt đất, và sự cộng hưởng hòa bình của tâm thức đều thể hiện trong tâm của mọi người. Giờ phút thiêng liêng này là giờ phút của chúng ta được hoàn toàn tự do. Trên mảnh đất tự do của chính phủ Hoa Kỳ đã giữ lấy luật lệ nhân quyền rõ rệt, đưa con người tới chỗ tự nguyện, tự tu, tự thoát. Bất cứ tôn giáo nào ở trên mảnh đất thương yêu tự do này đều có cơ hội để phát triển. Không có một người nào khống chế được. Và chính nó phải tự vươn lên để đóng góp cho nhân loại quần chúng ở tương lai cái gương lành và đường lối rất rõ rệt của chính phủ Hoa Kỳ đã cho chúng ta có cơ hội chung sống trong mấy ngày, tụ họp với nhau trong trật tự, thương yêu, xây dựng. Thành thật cảm ơn những người đi trước đã qua biết bao nhiêu sự gian lao mới giành được phần tốt đẹp ngày hôm nay cho anh em huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng hưởng và nói lên những gì chúng ta muốn nói trong sự thật và những gì chúng ta muốn tiến để tự giải thoát trở về với con đường bến giác vô cùng. Và chúng ta biết rằng chúng ta không có bao giờ bị diệt nữa, chứng minh trong hoàn cảnh của chúng ta từ Việt Nam ra đây, chúng ta người đi ghe kẻ chạy loạn đã tính số mạng chúng ta không được hiện diện ở đây như ngày hôm nay đều đầy đủ trong tình thương và đạo đức của nhân loại. Tình thương và đạo đức của nhân loại mặt đất thì thế quyền của Thượng Đế đã tận độ chúng ta có yên ổn thương yêu trong xây dựng. Sự nhầm lẫn không nhiều thì ít chúng ta cũng có, kích động lẫn nhau rồi chúng ta tha thứ được, chúng ta mới thật sự biết thương yêu và tay nắm tay trong xây dựng, mà xây dựng trong thanh tịnh và sáng suốt. Trở về với thanh tịnh sáng suốt là sẵn có chủ quyền của chính chúng ta. Chúng ta có quyền thanh tịnh và sáng suốt. Không ai buộc cho chúng ta bỏ thanh tịnh và sáng suốt được, bất cứ chế độ nào ở thế gian này. Phải hiểu rõ đường lối này thì chúng ta mới được quyền sống trong lễ sống hiện tại. Dù rơi ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được quyền giữ phần thanh tịnh và sáng suốt. Đó là cái vốn căn bản của tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã tu và đã tiến, đã cảm thức, đã thấy rõ, đã nhận định đường lối tự hành tự tiến là một chuyện cao quý vô cùng. Hôm nay chúng ta vui trong một niềm vui thanh tịnh, không phải động loạn, mà để phán xét con đường đi và quyết định con đường đi cho tương lai, và tay nắm tay để dẫn dắt những người chưa có cơ hội cùng đi với chúng ta, chưa biết giá trị của sự dấn thân hy sinh và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta đã dấn thân hy sinh và đạo đức ngay trong mảnh đất này, có những tuổi trẻ đã làm được và đã phát triển được, đã thực hiện được. Quý thay và lành thay, tất cả đã về đây tận hưởng một mùa thanh quang tốt đẹp, có sự hiện diện của cha Nhẫn Hòa. Đến đây tôi xin chúc các bạn đầu năm vui tươi, trong tình người cởi mở để đón nhận thanh quang của đấng cha lành kế tiếp. Thành thật cảm ơn các bạn.
Cho nên tôi ở Việt Nam sáng mùng 1 họ nghỉ, như sáng mùng 1 tôi cũng chăm chú, tôi thấy tôi vui. Sáng mùng 1 mà nghỉ người ta bệnh đi tới già rồi, chị này chị nợ rồi đầu năm xuôi rồi cuối năm xuôi rồi thay kệ xuôi, tôi biết cái xuôi rồi sau này tôi hết xuôi. Thành ra mùng 1 đêm giao thừa nó cũng mang bệnh tới nhà kệ, nó muốn nhờ mình trị thì mình trị, mở cửa luôn luôn. Thành ra tôi đã ăn Tết ăn Tết nhưng không có ăn Tết gì hết.
Năm hôm nay là mùng 2 năm mới, rồi bây giờ chúc cái gì hơn? Chúc các bạn cố gắng tự tạo lấy sức khỏe cho năm nay. Chứ bây giờ tôi nói là chúc cho sống trăm năm tôi cũng mới lao nữa. Rồi chúc các bạn cố gắng tự tạo sức khỏe cho năm nay. Rồi. Thế đó mình không phải giỡn đâu. Khó hiểu không? Nó sẽ hiểu. Còn nguyên người khó hiểu mà cách nghĩa cho họ hiểu á, họ lại đi nói bậy. Thành ra cái thời buổi giờ không có cho biết cái gì nhiều, nói sơ sơ là họ đi. Họ nói thêm không? Không có được. Rất rõ ràng. Nhưng bây giờ tu cái căn bản phải lo tục. Không tu mà nghĩ tầm bậy tầm bạ, vô ích. Mình vô duyên bây giờ không có chủ trương chỉ cho người ta nghĩ tầm bậy tầm bạ, chỉ cho người ta đạt được sức khỏe trước. Nha. Sở học pháp luân thường chuyển thiền định như nói này có bao nhiêu đó thôi. Nha. Rồi các bạn sẽ tiến tới, sẽ hiểu sâu hơn. Còn cái căn bản không có, hiểu rồi cái nói lung tung. 12 tiếng đồng hồ sau là nói lung tung. Chặt hả chứ. Ông Tư nói gì? Ông Tư nói vậy vậy. Chặt chặt bà khác. Chặt ông Tư nói vậy vậy.
Hôm qua hai câu đó mình ngồi lên nói chặt ông Tư. Nói văn hóa tiếng xa.
Giáo dục tiếng xa.
Nói văn hóa tiếng
xa. Đó, chút xíu thôi. Giáo dục là tiếng xa mà dâm dục là tiếng gần. Hai cái cũng tiếng. Một cái xa cái gần.
Đời đạo sống tu là tốt.
À, thì đời đạo sống tu.
Tiến gần thế gian, không tiến xa cũng tiến đàn được.
À, cái đó không biết nhưng mà thiên đàng sau này đi mới biết chứ chưa mua máy giấy máy bay mà nói chuyện thiên đàng xa quá.
Cho nên các bạn vui trong năm mới, vui chung học với các bạn cuối năm, khai mở, tha thứ và thương yêu là điều cần thiết để gieo cái phúc điền từ bi tâm thức phát triển của chính bạn. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì chúng ta mất đi cái tâm từ bi khai triển đại đời bất diệt. Phải biết tha thứ và thương yêu. Những người chập pha các bạn là thay các bạn mà thôi, không phải người tầm thường. Nhờ họ chúng ta mới tiến thân, nhờ họ chúng ta mới cảm thức được điều thiện lành của trời Phật. Cho nên chúng ta phải cảm ơn, lấy quán làm ân. Dù các bạn có hao mất của cải đi nữa, rốt cuộc tâm các bạn không bao giờ mất, của trời không bao giờ mất. Đừng có theo ba tờ giấy lộn nó mà khổ. Tiền bạc như vậy con ngu suốt đời là chỗ đó. Vì tiền, vì địa vị. Tu mà cũng muốn có địa vị, tu mà cũng muốn làm đàn anh. Đó là tạo địa vị. Tu phải mở thức hòa độc thì nó mới dẹp cái địa vị trần trược trong tâm thức được. Nhưng mà tu mà tạo địa vị cho chính mình là người đó không phải người tu, người đó là người ngu, không phải người tu. Người ngu mới ôm chấp địa vị, người không giải mở thăng hoa tiến hoa, không ôm địa vị của trần gian. Trần gian là địa ngục trần gian, vợ con này kia nó đang giam các bạn, chứ không phải là nó giúp cái gì, đang giam các bạn. Cho nên tôi nói các bạn có vợ có chồng để con thì các bạn đã lãnh một cái tội chúng thân khổ sai. Nó giam hãm đòi hỏi đủ điều làm cho các bạn bận rộn. Các bạn phải hiểu cái tội chung thân khổ sai của các bạn mà thức tâm tu thăng hoa giải mở nghiệp tâm để tiến về cõi thật thiên đàng mới có cuộc sống ở tương lai. Hôm nay vui chúng ta cùng có hạnh tu tiến, vui say đời đạo, khai mở tâm linh, chung học hòa bình, tình thương sống động. Tôi xin cầu chúc các bạn vượt qua một năm và sẽ tiến tới hưởng lấy thanh quang của bề trên tốt đẹp đang ban chiếu cho các bạn trong giờ thức tham thiền, tự tạo kỳ công thăng hoa giải thoát. Thành thật cảm ơn các bạn.
Cho nên lần lần chúng ta lại ít nói, ít phê và tự thức. Đó là mở đường cho triết giới. Nhờ triết giới trong nội tâm chúng ta thức, chúng ta mới đạt tới chân pháp ở bề trên. lúc đó không còn sự lo âu. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng hạnh phúc là gì, giá trị của hạnh phúc là gì, mùa xuân là gì. Thế gian biết mùa xuân nhưng mà không hiểu mùa xuân. Chúng ta tu chúng ta mới thấy mùa xuân. Vạn linh đều tươi đẹp trong cơ tạng các bạn. Hình ảnh các bạn đều tươi đẹp. Hành động văn hoa cỡ mở. Thức thức quan thông. Không bị kẹt nữa. Đó mà là mùa xuân đó bạn. Mùa xuân của tình đời chỉ thấy màu sắc mà thôi. Mùa xuân của tâm đạo quan thông mà tự tiến. Thấy rõ rệt mùa xuân của tâm đạo. Ngày hôm nay chúng ta đã đi và sẽ đi nữa. Một năm một thử thách chứ không phải là mỗi năm mỗi yên đâu. Với tình đời là trường học, là bãi trường thi. Một thời gian đó rồi chúng ta phải xa lìa cái trường này để ta tới một cái biên giới khác nữa. Cho nên chúng ta đã đi tập, đi trong chân thức, tự phê phán lên mình, giải tỏa sự phiền muộn sai quay trong nội tâm, mà để dâng sự sáng suốt tâm lành hương thượng. Các bạn đã và đang làm. Chứ mỗi khi đụng rồi các bạn thấy ô, không nghĩa lý gì đối với tôi. Cái đường đi của tôi còn dài và thử thách nó phải còn. Những vị tiền bối đã đi tam tạng thinh kinh còn khổ hơn tôi. Bao nhiêu chuyện những người tu thành đạo đều là khổ. Nhưng mà khổ là biên giới của Phật Pháp. Chúng ta nên đi nữa thì chúng ta tới được. Để tin khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta là một hoa sen rõ rệt. Càng ngày càng được dâng lên, càng ngày càng được trong lành, càng ngày càng được cởi mở và khoe màu với trời đất. Trong thực hành, người tu vô vi chỉ có thực hành mới đạt Phật, không phải lý thuyết mà đạt Phật. Cho nên chúng ta luôn luôn đi đôi đời đạo song tu. Nhiều khi lý thuyết ta rất dồi dào nhưng mà không đi đến đâu. Rồi khi chúng ta thực hành rồi chúng ta thấy phải cần thực hành nhiều hơn.
Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến. Chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn, hăm dọa, đè bẹp người khác. Đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ dần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở trại thế gian ngộ tôi. Và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta phải tiêu diệt những tánh chất đó và giữ cái không không. Tùy duyên độ hành, vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian. Cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ trí chính đã có sẵn trong trường hợp chúng ta đã học ra.
mấy ai đã thực hiện được. Ở đời đã có sẵn hết. Thực hiện đúng nhân nghĩa lễ trí tín cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp.
Thì cái ngày đầu năm về Phù Thiên Liên nó có khác ngày những ngày khác với mình.
Thầy cái mùa nó đã thay đổi rồi. Mùa xuân, xuân hạ thu đông, cả mùa nó có thay đổi. Thì cái ngày mà đầu năm chúc Tết cho mình mong phúc mong cầu, thì đó là cái lễ của ông trời đặt. Chân chứ vui không có cái gì đâu. Để tiên. À để tiên.
Còn mỗi khi mà chuyển mùa như bên trên có âm bừng. Chuyển không, mùa để xuân
bên trên có âm bừng. Làm việc trong chu trình. Làm việc trong chu trình. Cái đầu mùa này thì phải làm cái mùa này. Câu bỏ thế nào. Mùa kia thì thế nào, sau đó thế nào cũng có sức mạnh. Chuyện sanh tử. Cho nên ở dưới này nó tính đó nè. Người ta năm ngàn mấy nó sẽ chết đói. Nhưng mà nó không tính được tiền trong túi nó mà chia ra không ai chết đói, nó không biết cái đó. Nó cứ tính vậy thôi. Chuyện ở bên kia đó. Rồi có trầm nữa. Rau cỏ phẩm rồi đó là do trời chứ đâu phải do người tính.
Thầy được cả càng khôn là làm việc cho quả đất hết rồi.
Cả còn không làm việc cho cả càng khôn, càng không làm việc cho cả càng khôn mà chứng minh sự tiến triển của quả địa cầu, tiến triển của quả địa cầu. Thì cho nên mình đi lên cái tần số của càng khôn thì được phúc lên. Cho nên người tu mà điển ở trên bộ đầu mà rút lên rồi cái cả ngày nó cứ rút xuống tê chỗ đó. Mình bước qua cái vũ trụ, bước khỏi cái vũ trụ này mà mình đi tiến tới cái càn khôn. À, mình trở về cái trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Thấy không? Cho nên phải trình độ đó mới hiểu được. Một trình độ thấp mà nói cái vũ đó nó không hiểu. Cho nên phải nói sẵn là cái văn minh nó đang đi tới. Nói rồi sau này tôi có chết thì cái người khác họ nghe họ không hiểu. Thấy không? Cho nên ở sự tiến triển của cái quả địa cầu này nó rất chậm. Càng khôn nó mau hơn. Còn cái tiến triển của con chậm. Quả địa cầu thì mà cái nó rất chậm. Mà ba tên chỉ chứng minh thôi. Trong quả địa cầu nó cũng có sống cái sự thứ tự quả địa cầu có không? Cả hỗ trợ lúc nào nguy hiểm tìm thu cấp tự chủ những trụ nó có đầy đủ. Cho nên mình dụ con người mà sống về vật chất nó cũng có thương thị của nó cũng là công cao ngạo mạn, nó cũng là tan. Nó có đầy đủ hết. Nó hình như nó cứ cầm để càng không đỡ. Nhưng mà khi cầm là nó phải cầm. Khi thiên tai nguy biến là nó phải cầm sự hỗ trợ của bên. Thì lúc đó nó mới thấy giá trị của càng không. Khi tiên chư Phật ứng cho nó hỗ trợ. Còn nó chưa bị tai nạn thì nó không. Con từ nhỏ tới lớn ra đời sống sung sướng, có tiền có bạc, nó có đói nó trở về xin thương mẹ. Nhưng nào nó đói khổ nó mới biết ba nó là thương. Ba nó là sự là tâm từ bi giúp đỡ. Thì con người mà đi tới mãi đau khổ rồi
Biết trời Phật mới biết được lòng thương tình thương của người.